chờ đợi Chúa trong kiên nhẫn và vui tươi. Suy niệm của Đền Thánh Khiết Tâm Mẹ. Chúa Nhật thứ ba mùa vọng, được gọi là Chúa Nhật Màu Hồng, nhắc nhở chúng ta hướng về ngày Chúa Quang Lâm. Anh em cũng vậy, hãy kiên nhẫn và bền tâm vững chí, vì ngày Chúa Quang Lâm đã gần tới. Giáo hội làm mẹ chúng ta muốn dùng phụng vụ ngày Chúa Nhật thứ ba mùa vọng để giúp chúng ta nghe lại sứ điệp hy vọng. Gioan là con thượng tế Zacharia thời ấy. Phần lớn đời sống Gioan ẩn dật trong sa mạc. Sống trong sa mạc đồng nghĩa với khổ hạnh. Ngoài sự khắc nghiệt của thời tiết, sự hoang vu cô tịch, sự đe dọa của thú dữ, Gioan còn tự nguyện sống khó nghèo, đơn sơ, đạm bạc. Y phục của Ngài chỉ là mảnh da thú quấn quanh thân thể. Thức ăn của Ngài là châu chấu và mật ong rừng, và bạn hữu của Ngài chỉ là muông chim cầm thú. Trên dòng sông Jordan có một khúc cạn nước, cách biển chết không xa. Gioan Tẩy Giả đã rao giảng và rửa tội cho dân chúng. Ông cũng bận áo da thú như các tiên tri thuở xưa, và đám dân bắt đầu thắc mắc: ông này là ai vậy? Ông ta có phải là đấng Messiah được Thiên Chúa hứa không? Hay ông là vị sứ giả dọn đường cho đấng Messiah? Đang lúc Gioan được danh giá và hoan nghênh tột bậc, thì Đức Giêsu xuất hiện, và bài tin mừng hôm nay sẽ soi sáng cho chúng ta để hiểu được những thắc mắc ấy. Như chúng ta thấy, Gioan tiền hô không ngừng loan báo đấng cứu thế sẽ đến. Sức mạnh của Ngài giáng xuống như sấm sét. Nhưng thái độ của Đức Giêsu rất không như là lời nghiêm khắc của ông. Không hề có ý định tiêu diệt những người tội lỗi. Ngài đi từ làng này sang làng khác, mở rộng đôi tay đón nhận tất cả những cảnh khốn khổ cùng quẫn của con người, chữa lành bệnh nhân, tha thứ tội lỗi, kêu gọi một người thu thuế bước theo Ngài, đồng bàn với những người tội lỗi. Khác xa với vị quan tòa đáng sợ mà Gioan đã loan báo, Đức Giêsu xuất hiện như người tôi tớ kín đáo. Người ta không nghe tiếng Ngài trong quảng trường. Ngài không bẻ gãy cây sậy bị dập nát và không làm tắt tim đèn còn bốc khói. Ở đây, Gioan đối đầu với cớ vấp phạm, nghĩa là đối đầu với một chướng ngại có nguy cơ làm ông sụp ngã. Một đấng cứu thế tôi tớ, khiêm nhường và đau khổ, khác xa với đấng mà ông đã loan báo. Đó là thử thách đức tin của ông. Đang chờ đợi một sự biểu hiện công bình, thì ông lại gặp lòng thương xót của Thiên Chúa. Vì thế, từ trong tù ngục, từ đáy suy tư mà hoàn cảnh đã nhận chìm ông vào, Gioan, vị tiên tri bị hoang mang, đã sai các môn đệ đến đặt cho Chúa Giêsu câu hỏi từ lâu thiêu đốt tâm hồn và môi miệng ông: Thầy có phải là đấng phải đến, hay chúng tôi còn phải chờ đợi đấng nào khác? Đức Giêsu không trực tiếp trả lời cho phái đoàn Gioan về thắc mắc trên, nghĩa là Ngài không khẳng định cũng không phủ nhận Ngài là đấng cứu thế muôn dân trông đợi, mà cứ xem việc Ngài làm mà kết luận. Các người cứ về thuật lại cho Gioan những điều mắt thấy tai nghe: người mù xem thấy, kẻ què đi được, người cùi được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết sống lại, kẻ nghèo được nghe tin mừng. Đến đây, chúng ta nhớ lại lời loan báo của tiên tri Isaiah khi ông loan báo về ngày của Thiên Chúa trong bài đọc 1 hôm nay. Trong ngày Thiên Chúa đến ban ơn cứu độ, thì bấy giờ mắt người mù sẽ mở ra và tai người điếc sẽ được nghe. Bấy giờ người què sẽ nhảy lên như nai và lưỡi người câm sẽ reo lên vui mừng. Bởi vì nước sẽ chảy vọt ra trong hoang địa và thác sẽ trào dâng trong thảo nguyên. Và bây giờ những điều đó đang được ứng nghiệm nơi Đức Giêsu. thì điều đó là một minh chứng tỏ tường Đức Giêsu chính là Đức Messia mà Thiên Chúa đã hứa. Ngài chính là vị Thiên Chúa ở giữa nhân loại, ở giữa chúng ta. Và sau cùng là lời cảnh cáo: phúc cho kẻ nào không vấp vạm vì ta. Phải chăng Đức Giêsu nói điều này với Gioan vì Gioan chỉ nắm có phân nửa chân lý? Gioan rao giảng tin mừng về sự thánh thiện và sự hủy diệt từ trời. Còn Đức Giêsu rao giảng tin mừng về sự thánh thiện với sự yêu thương từ trời. Vì vậy, Đức Giêsu nói với Gioan rằng: có thể ta không làm điều ngươi trông đợi nơi ta, nhưng những quyền năng đang bị đánh bại không phải bởi sức mạnh vô địch mà bởi tình yêu vô hạn. Phúc cho kẻ nào không vấp ngã vì ta, hay phúc cho những kẻ nào không đánh mất niềm tin vào ta. Qua câu này, Đức Giêsu có ý khuyên những người nghe Ngài giảng đừng bất bình với lối cư xử của Ngài. Ở đây, Ngài có ý nhắc đến sự chậm tin của các môn đệ Gioan và của mọi người khác. Ngài thật là đấng thiên sai, vậy đừng vì những vẻ bề ngoài như con bác thợ mộc, sống nghèo khó, tiếp đón kẻ tội lỗi, chết đau thương trên thập giá mà vấp phạm, không tin vào vai trò cứu thế của Ngài. Dân Do Thái bị lưu đày bên Babylon suốt 70 năm. Dân chúng đã thấy chán nản và tuyệt vọng vì không còn lối thoát. Chân trời tương lai còn mịt mờ. Nhưng tiên tri Isaiah xuất hiện đem chút ánh sáng đến cho đêm tối. Dân Chúa được ví như hoang địa cằn cỗi sẽ bừng lên niềm hy vọng tựa hồ dân trước viễn ảnh một cuộc xuất hành mới. Isaiah thấy được sự huy hoàng ấy và lên tiếng kêu gọi dân Chúa. Việc dân Do Thái được giải phóng khỏi ách nô lệ bên Babylon là hình ảnh Chúa sẽ đến giải thoát dân Ngài lần cuối cùng để đem lại niềm hoan lạc tuyệt đối cho con người. Nhưng thời đó chưa đến và cũng không biết bao giờ mới đến. Trong khi chờ đợi, chúng ta phải trải qua biết bao đau khổ, thử thách, gian nan, khốn khổ. Phật giáo gọi đời là bể khổ. Theo kinh Lạy Nữ Vương thì chúng ta gọi đời là thung lũng nước mắt. Nhưng Thánh Gia-cô-bê khuyên, hãy kiên nhẫn, đừng nản lòng. Thiên Chúa của chúng ta là Thiên Chúa kiên nhẫn. Dù con người sa ngã phạm tội, Ngài không bất nhẫn hủy diệt. Ngài không chỉ tạo dựng nhưng còn hứa cứu chuộc. Thánh Phêrô đã nói trong thư của Ngài: Chúa không chậm trễ thực hiện lời hứa, nhưng có kẻ cho là Ngài chậm trễ. Kỳ thực, Ngài kiên nhẫn đối với anh em, vì Ngài không muốn cho ai phải diệt vong, nhưng muốn cho mọi người đi đến chỗ ăn năn hối cải. Chúng ta sống trong một xã hội đòi hỏi giải pháp nhanh chóng, ngay lập tức cho mọi vấn đề. Nhanh hơn thì tốt hơn, người ta bảo chúng ta vậy. Và điều đòi hỏi nhanh chóng ngay lập tức còn đi sâu vào cả lĩnh vực tâm linh nữa. Chúng ta muốn Đức Giêsu đến và đến nhanh. Chúng ta muốn được ơn cứu độ ngay mà không muốn đón nhận đau khổ do sự từ bỏ mình hay phải chờ đợi. Nếu Thiên Chúa không hòa hợp với chương trình thời gian tính của chúng ta, chúng ta cảm thấy mình bị lường gạt hay tệ hại hơn nữa, Thiên Chúa đã quên chúng ta rồi. Ngay những lời đầu tiên trong sách Isaiah có đầy những từ ngữ hoan lạc, hân hoan, trổ hoa, nhiệt liệt, reo hò. Diễn tả hết ý của tiên tri thật là khó. Niềm vui trong lòng ông rất to lớn, nhưng đó chỉ là niềm vui trong tương lai mà khi trình bày, tác giả chưa được nếm. Ông nói về niềm vui sau lưu đày khi dân Chúa hồi hương. Đất nước tuy tan hoang, nhưng hứa hẹn sẽ nở hoa. Isaiah muốn diễn tả niềm vui đó, niềm vui được nhìn thấy quê hương sau những năm đô hộ, nô lệ và lưu đày. Giáo hội mượn lời Isaiah để nói lên niềm vui khi Chúa đến. Và thật ra những lời tiên tri kia cũng chỉ thực hiện đầy đủ khi Chúa đến và cứu chuộc chúng ta. Thế nên, đó là niềm vui của thời thiên sai, của ngày Chúa trở lại. Tất cả mọi khổ sở, đau phiền, bệnh tật, chết chóc, bấy giờ mới chấm dứt và người ta mới có thể nói như Isaiah, vĩnh biệt phiền sầu than vãn. Nhưng mọi sự xảy ra trong ngày Chúa đến đều đã khởi sự từ ngày Chúa Giáng sinh. Những điều đó Chúa đã làm từ ngày Ngài xuất hiện. Đó là dấu chỉ thời thiên sai đã tới. Phải vui mừng, nhưng chưa phải là ngày Chúa đến lần sau hết. Niềm vui hiện nay còn là niềm vui đợi chờ. Tùy theo quan niệm của từng người, tùy theo tâm trạng của từng người mà cuộc đời trở nên vui hay buồn. Đời chỉ là một, nhưng được nhìn dưới những khía cạnh khác nhau, có khi trái ngược nhau. Phải nhận định rằng đời có rất nhiều lúc buồn với sinh, lão, bệnh, tử, không mấy khi được vừa ý. Nhưng cũng phải công nhận rằng đời cũng có nhiều lúc vui. Phải chăng cái cười của chúng ta chẳng là biểu hiện của niềm vui? Cho nên phải kết luận rằng vui buồn ở tại lòng ta. Ta vui thì đời là vui, mà ta buồn thì đời là buồn. Chính mình phóng chiếu tâm hồn mình trên cảnh vật, tâm hồn mình vui hay buồn thì cũng theo đó cảnh vật trở nên vui hay buồn. Một buổi sáng tại trạm xăng ở San Francisco, một người ngồi xe hơi đến. Xin cho tôi hỏi ông chủ một chuyện. Hai tuần lễ vừa qua, tôi nghỉ mát ở Santa Cruz, thật hứng thú. Phong cảnh ở đó đẹp, dân ở đó dễ thương. Còn về Redwood Highway, ông chủ có ý kiến gì không? Ông chủ cây xăng hớn hở trả lời, ở Redwood Highway, dân cũng dễ mến lắm. Chưa đầy một tiếng đồng hồ, một người khác cũng muốn biết nơi nghỉ mát này. Chàng ta nhăn nhó, vừa rồi tôi đã uổng mất 2 tuần lễ nghỉ mát, chỉ thấy bực mình. Phòng ngủ thì thiếu tiện nghi, dân ở đó dễ ghét. Còn về chỗ nghỉ mát ở Redwood Highway, ông chủ nghĩ thế nào? Ông chủ rầu rầu đáp, miền Redwood Highway cũng chẳng hơn gì. Khách đi rồi, người ta mới hỏi ông, tại sao thay đổi ý kiến chóng vậy? Ông nói, đâu có. Tôi chỉ nhận xét rằng hai ông khách kia mỗi người theo đuổi một cảm nghĩ, không ai muốn thay đổi. Ông thứ nhất yêu người đã gặp và thích phong cảnh đã được xem. Vậy chắc là đi tới nơi nào ông cũng thích, cũng yêu nơi đó. Còn người thứ hai thì khó tính hay càu nhàu. Vậy tôi nghĩ rằng đi tới đâu, ông ta cũng bất mãn với nơi đó. Thiên Chúa là sự thánh thiện, sáng láng, đẹp đẽ vô cùng. Nơi Ngài không có gì đen tối, buồn thảm. Nơi Ngài chỉ thấy sự vui tươi và yên ủi. Chúa như thế chẳng lẽ dựng nên toàn tiếng khóc, toàn đau khổ mà không dựng nên được những tiếng cười, những niềm vui tươi phấn khởi sao? Chẳng thế mà Thánh Vịnh 43 đã quả quyết rằng Chúa là nguồn sự hoan lạc, nhưng ai đến cùng suối hoan lạc ấy cũng sẽ được vui tươi. Nhìn vào cảnh vật, có người cho là vui, có người cho là buồn. Nhưng thực sự, mọi cảnh vật đều là vui tươi phấn khởi vì nó là công trình sáng tạo của Thiên Chúa, đấng chính là nguồn vui của muôn vật. Và Ngài thông ban nguồn vui ấy ra nơi vạn vật. Ai chỉ coi khía cạnh tiêu cực của vạn vật là công trình sáng tạo của Chúa, thì kẻ ấy chỉ làm nhục cho Chúa, là kẻ vô ơn thôi. Vui không phải là cái gì vật chất, không có hình dáng, không có trọng lượng hay màu sắc, vì niềm vui chỉ là trạng thái trong tâm hồn. Chúng ta chưa tìm được một câu định nghĩa đầy đủ, khả dĩ thỏa mãn được sự hiểu biết của chúng ta. Tuy nhiên, ai trong chúng ta cũng có lần cảm thấy vui mà không tả ra được. Chúng ta chỉ cảm thấy niềm vui đang man mác trong lòng. Chỉ có thể cảm nghiệm được niềm vui, chứ không thể định nghĩa hay mô tả đầy đủ được. Chúng ta sẽ cảm thấy niềm vui khi lương tâm chúng ta không hối hận về một việc gì mình đã làm, song còn được vui sướng hay hãnh diện về công việc đó. Những người tội lỗi không bao giờ được vui vẻ, như Cain sau khi giết em đâu tìm được giây phút bình yên vui vẻ, vì con mắt lương tâm, tức con mắt Chúa, luôn theo dõi ông khắp nơi, khiến tinh thần ông bị rối loạn. Philato sau khi đã tuyên án bất công cho Chúa cũng cảm thấy lương tâm cắn rứt và muốn đi tự tử cho xong đời. Bao lâu người ta chưa biết hy sinh, chưa biết chấp nhận cuộc sống hiện tại, bấy lâu chưa có niềm vui trong lòng. Trái lại, chính sự hy sinh xả kỷ đã đem lại cho con người một niềm vui tươi man mác mà không một ai hay của cải vật chất có thể đem lại được. Trong khi chờ đợi Chúa quang lâm, chúng ta vẫn còn phải ở trong thế gian này, phải vật lộn với bao sóng gió cuộc đời. Chúng ta hãy an tâm, đừng sợ, kiên nhẫn chờ đợi trong vui tươi. Chúa sẽ đến giải thoát chúng ta, và lúc đó niềm hoan lạc chúng ta sẽ được tràn đầy. Hãy tin tưởng, hãy cầu nguyện, vì biết rằng bên trên thế giới của trăng sao có một người cha yêu thương đang âu yếm nhìn ta.